Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba, 17 tháng Giêng, sau phần tin tức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về cuộc viếng thăm của phái đoàn các giám mục Âu Mỹ tại Thánh Địa. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ tri ân của Đức Hồng Y Louis Edouard P. đối với lòng hảo tâm của một phụ nữ nghèo để giúp Ngài trở thành Linh Mục. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về thánh lễ vào thời Trung Cổ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Addis Abeba, hôm qua 16 tháng Giêng, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương đã khai mạc khóa họp kéo dài một tuần lễ tại Addis Abeba, thủ đô Ethiopia. Trong số các tham dự viên có Đức Hồng Y Cột Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ủy ban đối thoại này được thành lập hồi tháng Giêng năm 2003 do sáng kiến chung của Tòa Thánh và các vị lãnh đạo chính thống Đông Phương, gồm Giáo hội chính thống Cốp tại Ai Cập, chính thống Syria, Armenia Tông Truyền, chính thống Ethiopia, Eritrea, và chính thống Sri Malankara bên Ấn Độ. Đây là những giáo hội Đông Phương cổ ly khai khỏi giáo hội Công giáo vì không chấp nhận giáo lý của Công đồng Trung Chalcedonia năm 451. Theo đó, Chúa Giêsu có hai bản tính, Thiên Chúa và Nhân Trần, không trộn lẫn với nhau.
Mặt khác, từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng tới đây, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ được cử hành với chủ đề Tất cả sẽ được biến đổi nhờ chiến thắng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đề tài này rút từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Côrintô, đoạn 15, từ câu 51 đến 58. Tuần hiệp nhất này nhắc nhở cho các tín hữu về nghĩa vụ cấp thiết phải tái lập sự hiệp nhất của mọi môn đệ Chúa Kitô, đồng thời đề nghị phụng vụ kinh nguyện hàng ngày trong tinh thần thống hối, kêu cầu lòng từ bi của Thiên Chúa, chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 15 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu về tuần hiệp nhất này và nói rằng, tôi mời gọi tất cả mọi người trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn, hãy hiệp ý và nơi nào có thể, hãy hợp nhau để cầu xin Chúa ban ơn hiệp nhất trọn vẹn giữa các môn đệ Chúa Kitô. Và theo thông lệ chiều thứ Tư 25 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, nhân dịp bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Luân Đôn, các tín hữu Công giáo cựu Anh giáo ở Anh quốc sẽ hành hương Roma để gặp Đức Thánh Cha biển Đức 16 vào ngày 21 tháng Giêng tới đây, nhân dịp kỷ niệm một năm giáo hạt Tòng Nhân đầu tiên được thành lập để đón tiếp các tín hữu Anh giáo xin gia nhập Công giáo. Phái đoàn sẽ do vị bản quyền là cha Leiter Kate Newton hướng dẫn. Ngài vốn là một giám mục Anh giáo trước khi trở lại Công giáo ngày 1 tháng Giêng năm ngoái và được trự chức linh mục Công giáo ngày 15 tháng Giêng sau đó. Giáo hạt Tòng Nhân mang danh hiệu Đức bà Walsingham được thành lập ngày 15 tháng Giêng năm ngoái chiếu theo tông hiến Charitatibus Anglicanorum, các nhóm tín hữu Anh giáo do Đức Thánh Cha biển Đức 16 ban hành cho phép thành lập các giáo hạt Tòng Nhân cho các tín hữu Công giáo cựu Anh giáo. Trong đó, họ có thể duy trì nhiều truyền thống phụng vụ và linh đạo. Đồng thời, các cựu mục sư Anh giáo trở lại Công giáo có thể được thụ phong linh mục dù là người có gia đình. Nhân dịp kỷ niệm này sẽ có một thánh lễ tạ ơn tại thánh đường của giáo hạt ở London.
Bogota, 10 năm sau vụ ám sát Đức Tổng giám mục Isaias Duarte Chanchino, bốn lãnh tổ phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đã bị kết án 25 tù và trả tiền phạt. Đức cha Duarte, Tổng giám mục giáo phận Cali, nổi tiếng về các hoạt động chống bọn bất lương buôn bán ma túy và các nhóm du kích quân, đã bị hai tên giết mướn bắn chết hồi tháng 3 năm 2002, sau khi ngài làm lễ cưới cho lối 100 đôi hôn phối tại giáo xứ Chúa Chiên Lành. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, một tòa án ở Cali, thành phố lớn thứ hai của Colombia, đã nhìn nhận giới lãnh đạo tổ chức phiến quân FARC là thủ phạm đã tổ chức vụ ám sát Đức Tổng giám mục Duarte. Trong số bốn lãnh tụ bị tuyên án khiếm diện, có cả ông Rodrigo Londono, biệt danh là Timochenko, là tân thủ lãnh của nhóm phiến quân, quân đội võ trang cách mạng Colombia. Trong tuần trước đây, ông này đã đề nghị chính phủ Colombia thương thuyết để chấm dứt cuộc nội chiến từ hơn 40 năm qua. Giáo hội cũng kêu gọi chính phủ đón nhận đề nghị đối thoại này, nhưng chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos từ chối nói chuyện với những nhóm bất hợp pháp.
Austin, các giám mục bang Texas, Hoa Kỳ chào mừng phán quyết của tòa án cho phép chính quyền tiểu bang thi hành luật buộc những bệnh viện phá thai phải cho các phụ nữ định phá thai cơ hội xem những hình ảnh siêu âm về thai nhi của họ. Phán quyết trên đây do ba thẩm phán của tòa kháng án số 5 đưa ra hôm 11 tháng Giêng vừa qua và hủy bỏ phán quyết của thẩm phán ở tòa cấp dưới. Trong tuyên ngôn công bố cùng ngày nhân danh Hội đồng Công giáo bang Texas, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston Houston nói rằng, việc cho các bà mẹ được thấy hình ảnh siêu âm của hài nhi trong lòng mình có thể cứu vãn nhiều sinh mạng vì giúp giáo dục các bà mẹ, bởi lẽ có thể là họ chưa ý thức rõ thai nhi của họ là một nhân mạng có một không hai và không thể thay thế được. Đức cha Gustavo Garcia Siller, Tổng giám mục giáo phận San Antonio, cho biết ngài đặc biệt có ấn tượng mạnh vì bà chánh án Edith John nhìn nhận sự quan tâm hợp pháp của tiểu bang trong việc bảo vệ sự sống. Ngài nói, ngày hôm nay tòa án đã hành động để bảo vệ những tiếng nói yếu ớt nhất của những người mà Thiên Chúa đã biết là đang sống trong lòng các bà mẹ. Bà chánh án John bác bỏ lập luận cho rằng luật về siêu âm đồ thai nhi là điều vi phạm quyền tự do ngôn luận của các bác sĩ và bệnh nhân. Bà nói, việc trình bày siêu âm đồ, tiếng tim đập và sự mô tả thai nhi về y khoa là một tóm lược thông tin chân thực, không làm cho người ta hiểu lầm. Theo Viện Guttmacher ở Mỹ, có 6 bang đòi các bệnh viện phá thai phải cho người mẹ được xem siêu âm thai nhi của họ trong tiến trình phá thai.
Addis Abeba, giáo hội công giáo tại Ethiopia gia tăng cộng tác với chính quyền để đối phó với nạn thiếu thực phẩm do hạn hán vì sự thay đổi khí hậu và để tăng cường phát triển. Linh mục Haider Gabriel Meleku, phó tổng thư ký Hội đồng giám mục Ethiopia, nhắc lại sự kiện các chính phủ nước này trong thập niên 1970 và 1980 không có khả năng hoặc ý chí chính trị để đối phó với hàng loạt nạn đói, và theo cha, đất nước Ethiopia hiện nay có khả năng hơn để đối phó với các vấn đề con người gặp phải, một phần cũng vì các tổ chức của giáo hội đã được động viên từ sau các cuộc khủng hoảng gần đây. Theo cha Meleku, các vị lãnh đạo quốc gia liên đới với chính phủ các nước láng giềng cần tìm ra những phương thức mới để đối phó với những hậu quả tiêu cực do sự thay đổi khí hậu gây ra cho các cộng đoàn dễ bị tổn thương. Ethiopia đã thoát được tình trạng thiếu thốn thực phẩm trầm trọng, vốn tàn hại phần lớn nước Somalia láng giềng, khiến cho hàng trăm ngàn người phải tị nạn sang Kenya và các nơi khác. Tuy nhiên, cũng có một số người dân Ethiopia bị thiếu lương thực, và điều này là một thách đố nghiêm trọng đối với các vị lãnh đạo quốc gia. Vấn đề ưu tiên bây giờ là làm sao thiết lập các hệ thống cung cấp nước cho dân chúng ở miền Bắc Ethiopia, giáp giới với Eritrea. Từ lâu giáo hội công giáo tuy chỉ chiếm 1% trên tổng số 82 triệu dân Ethiopia, đa số theo chính thống giáo, nhưng cũng đã dấn thân rất nhiều trong các dự án giúp dân chúng chống nạn hạn hán, với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức công giáo quốc tế. Chẳng hạn việc xây một đập nước cao 40 mét để cung cấp nước cho 35.000 dân ở bang Tigray, miền Bắc Ethiopia.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt tại Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về cuộc viếng thăm của phái đoàn các giám mục Âu Mỹ tại Thánh Địa.
Quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày 8 đến 12 tháng Giêng vừa qua, các đại biểu của 9 Hội đồng Giám mục Âu Mỹ đã thực hiện chuyến viếng thăm lần thứ 11 tại Giáo hội Công giáo ở Thánh Địa để bày tỏ tình liên đới của Giáo hội Hoàng Vũ đối với cộng đoàn Công giáo tại đây, từ lâu phải sống trong hoàn cảnh rất khó khăn. Đoàn giám mục đến từ các nước Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Bắc Âu, Albany, Tây Ban Nha, Đức và Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Ngoài ra cũng có đại diện của Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Trong 5 ngày, các giám mục đã gặp các cộng đoàn giáo xứ công giáo tại vùng của người Palestine, đặc biệt là thành phố Nablus và miền Gaza. Các vị đặc biệt để ý tới ảnh hưởng của các cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập và viễn tượng hòa bình tại Trung Đông. Ngoài ra, các giám mục cũng gặp đại diện của các tôn giáo khác như Do Thái giáo, Hồi giáo, người Druze và đạo Baha'i trong một cuộc thảo luận liên tôn ở thành phố cảng Haifa của Israel. Vấn đề các khu định cư mà người Israel thiết lập trên lãnh thổ của người Palestine, công bằng xã hội và sự dấn thân của các tín hữu Kitô trong xã hội Israel và Palestine cũng là đề tài được đề cập đến.
Đi vào chi tiết hơn, ngay trong ngày đầu tiên Chủ nhật mùng 8 tháng Giêng, phái đoàn các giám mục Công giáo Âu Mỹ đã viếng thăm và cử hành thánh lễ cho cộng đoàn Công giáo tại miền Gaza, là miền từ lâu bị Israel phong tỏa. Trong số 1,5 triệu dân cư tại vùng này chỉ có 2.500 là tín hữu Kitô, trong số này có 300 tín hữu Công giáo họp thành giáo xứ Thánh gia. Tại đây, các nữ tu cũng đảm trách một nhà hưu dưỡng cho người già, một trung tâm cho những người khuyết tật và một vườn trẻ. Tại Gaza có tới 56.000 người không có công ăn việc làm, và các tín hữu Công giáo cho biết họ có cảm tưởng bị cộng đồng giáo hội thế giới bỏ rơi. Khi tới nơi, các giám mục được ban nhạc của 40 hướng đạo sinh Công giáo chào đón. Trong cuộc viếng thăm, các vị đã ủy lạo và khích lệ cộng đoàn Công giáo địa phương. Sau thánh lễ, các giáo dân đã chia sẻ với các giám mục về tình trạng bị Israel phong tỏa kinh tế, vấn đề an ninh làm cho công ăn việc làm và tự do di chuyển trở nên cực kỳ khó khăn. Đức cha William Kenny, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Birmingham bên Anh Quốc, nói với các giáo dân rằng, điều mà tôi muốn nói với anh chị em là anh chị em không bị lãng quên. Còn Đức cha Michel Dibo, giám mục giáo phận Evry ngoại ô Paris, cho biết, ngày hôm nay, mỗi người trong giáo phận của tôi cầu nguyện cho anh chị em, vì họ biết chúng tôi đang viếng thăm anh chị em tại đây. Tuần trước, tôi đã xin các tù nhân tại nhà tù ở Evry, là nhà tù lớn nhất Âu Châu, cầu nguyện cho anh chị em. Cùng tháp tùng phái đoàn các giám mục 9 nước Âu Mỹ có Đức Tổng giám mục Franco Antonio, sứ thần tòa thánh tại Israel. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài nhắc nhở rằng, niềm tin nơi Chúa Kitô phải luôn soi sáng cho chúng ta hành động trong yêu thương. Chúa gợi hứng cho chúng ta vượt thắng những khó khăn trong cuộc sống, và sự kiện chúng ta cùng cử hành thánh lễ này là một dấu chỉ hy vọng. Ngày 9 tháng Giêng, phái đoàn đã họp với hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại Thánh Địa, trong đó có cả cha bề trên dòng Francisco tại đây. Hôm sau, 10 tháng Giêng, phái đoàn giám mục Âu Mỹ được Đức Sứ Thần Tòa Thánh hướng dẫn lên miền Galilea để gặp gỡ các cộng đoàn Kitô tại đây. tháp tùng các vị có đức tổng giám mục Paul Sayer của giáo hội Công giáo Maronite ở Haifa, nhiều linh mục dòng Camelo và đông đảo giới báo chí. Trước tiên, các vị viếng thăm đền Thánh Maraca trên đỉnh núi Camelo. Nơi đây, ngôn sứ Elia được cả người Do Thái lẫn Kitô và Hồi giáo cũng như người Druze tôn kính. Núi Camelo là biểu tượng cho cuộc gặp gỡ liên tôn chân thành, không thỏa hiệp, cũng không pha trộn tôn giáo. Tại đền Thánh Đức Cha Richard Smith, Tổng giám mục giáo phận Edmonton, đại diện Hội đồng giám mục Canada, đã chủ sự thánh lễ. Sau đó, phái đoàn xuống thành phố cảng Haifa và gặp gỡ Đức Tổng giám mục Elias Shakur của Công giáo Hy Lạp Menkit và 10 linh mục. Tiếp đến, trong giai đoạn thứ ba, các vị gặp gỡ các đại diện Hồi giáo, Do Thái, người Hồi giáo Druze, cùng với 15 nhân vật khác tại Ibilin. Trong cuộc trao đổi, các vị lãnh đạo tôn giáo đồng ý với nhau về ba điểm. Trước tiên, cần huấn luyện các giáo sĩ tôn giáo về việc đối thoại. Thứ hai là trong lĩnh vực học đường, sửa chữa những sách giáo khoa đi ngược với tinh thần liên tôn. Sau cùng là động viên mọi phong trào giới trẻ và phổ biến nền văn hóa đối thoại, cộng tác với mọi người. Khi từ giã, một giám mục trong phái đoàn Âu Mỹ đã tuyên bố rằng, khi chúng tôi trở về các quốc gia chúng tôi có thể nói với các tín hữu thuộc các giáo phận liên hệ rằng, Israel, Palestine và Jordani không phải chỉ là nguồn mạch và là nơi diễn ra các vấn đề và xung đột mà thôi, như một số cơ quan truyền thông thường mô tả. Nhưng tại đó có các cộng đồng tôn giáo, nhất là giáo hội Công giáo, rất dấn thân trong việc quan tâm và nỗ lực tìm kiếm một sự sống chung hòa bình với nhau.
Ngày 12 tháng Giêng, khi kết thúc cuộc viếng thăm, phái đoàn các giám mục Âu Mỹ đã công bố thông cáo chung chào mừng việc mở lại các cuộc đối thoại giữa Israel và Palestine, đồng thời mong ước cuộc đối thoại này sẽ dẫn tới một nền hòa bình công chính cho cả hai dân tộc. Các giám mục cũng tố giác trào lưu bất bao dung và cực đoan từ cả hai phía, đang đe dọa tiến trình đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestine mới được mở lại tại Jordani, đồng thời khẳng định rằng, chúng tôi kêu gọi tinh thần bao dung và sự lãnh đạo can đảm có khả năng chứng tỏ sự tha thứ và khiêm tốn, thăng tiến cuộc sống chung hòa bình. Thông cáo nói thêm rằng, mặc dù có những vấn đề nghiêm trọng chúng tôi đã nghe và thấy trong năm nay, nhưng đức tin mang lại cho chúng ta hy vọng, và quả thực có những dấu chỉ hy vọng như Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, sự gia tăng con số các tín hữu hành hương, sự cộng tác liên tôn và tình thân hữu chúng tôi chứng kiến tại miền Galilea, nêu gương cho mọi người, những nỗ lực của các tổ chức từ thiện Công giáo. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận thấy có những tiến bộ trong cuộc thương thuyết giữa Israel và Tòa Thánh. Chúng tôi hy vọng sớm có một giải pháp. Sau cùng, các giám mục Âu Mỹ khẳng định rằng, các vị lãnh đạo chính trị của cả hai phía và các nước chúng tôi còn chứng tỏ lòng can đảm, quyết tâm và tinh thần sáng tạo để những hy vọng của đại đa số dân chúng mong được cuộc sống chung an bình có thể được thực hiện.
Ngoài thông cáo chung trên đây, nhiều giám mục trong đoàn cũng đã trả lời phỏng vấn của giới báo chí về những cảm tưởng và nhận xét riêng của các vị về tình hình Trung Đông và Thánh Địa. Đức cha Jaron Kikanos, giám mục giáo phận Tucson bang Arizona, nhận xét rằng, một năm sau cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, Trung Đông là một nơi hy vọng và lo sợ cho các tín hữu Kitô. Đức cha Kikanos từng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và nay là chủ tịch Ủy ban các giám mục Mỹ giám sát cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Năm ngoái, ngài đã viếng thăm Baghdad, thủ đô Iraq, và trước khi đến Jerusalem để nhập phái đoàn các giám mục Âu Mỹ lần này, ngài đã viếng thăm Ai Cập. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Đức cha nói, có một thái độ lo sợ nơi các tín hữu Kitô tại Ai Cập. Họ không biết nhân quyền của họ có được tôn trọng và họ có được đối xử bình đẳng như các công dân khác hay không. Hiện nay, họ có thái độ chờ đợi xem tình hình ra sao. Nói chung, tùy các tín hữu Kitô hy vọng có một xã hội mới mẻ, bình đẳng được thành lập với tình trạng kinh tế dần dần được cải tiến, nhưng nhiều người vẫn còn lo âu tự hỏi không biết tân chính phủ Ai Cập với đại đa số người Hồi giáo trong quốc hội có đặt ra những giới hạn cho các nhóm dân thiểu số tại nước này hay không. Cũng thế tại Thánh Địa, trong khi dân chúng tiếp tục hy vọng có một giải pháp ôn hòa cho cuộc xung đột giữa Palestine và Israel, họ cảm thấy bất mãn vì giới lãnh đạo của họ không có khả năng đạt tới một hiệp định với nhau. Theo Đức cha Kikanos, tại Israel cũng như tại các lãnh thổ Palestine, các tổ chức Kitô và các dòng tu giữ một vai trò sinh tử trong việc giáo dục, săn sóc sức khỏe và trẻ em. Hy vọng rằng cuộc viếng thăm này sẽ tạo nên một cảm thức trong các xã hội đó rằng tất cả chúng ta đều có phẩm giá và nhân quyền.
Đức cha Richard Smith, Tổng giám mục giáo phận Edmonton, Canada, đến thăm Thánh Địa lần đầu tiên trong 18 năm. Ngài cho biết kinh nghiệm của Ngài là lắng nghe. Tôi thấy xã hội có rất nhiều phức tạp. Khi một người chỉ là quan sát viên và không hiểu tình trạng từ bên trong, thì tôi nghĩ chúng ta phải lắng nghe rất nhiều và suy nghĩ trước khi có thể đưa ra vài bình luận hữu ích. Suy nghĩ về điều Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã nói rằng không thể có hòa bình nếu không có công lý, và không có công lý nếu không có hòa bình. Đức Tổng giám mục Smith thấy rằng dường như thiếu sự tha thứ từ cả hai phía. Một điều thiết yếu đối với tha thứ là một thái độ khiêm tốn sâu xa mà nhìn nhận rằng cách này hay cách khác, mỗi người đều góp phần vào vấn đề. Thật là dễ khi chỉ tay trách cứ người khác, nhưng điều mà tất cả chúng ta trong tư cách là Kitô hữu là để có sự hoán cải tâm hồn chân thành hoặc sự thay đổi thực sự, thì điều đầu tiên là chúng ta phải xét tình trạng riêng của chúng ta, và tôi không nghe thấy nhiều điều ấy ở đây. Theo Đức cha Smith, cần đợi xem người Israel và Palestine đã sẵn sàng thành lập một xã hội ổn định và hòa giải mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói tới hay chưa. Tôi không nghe thấy nói nhiều về xã hội hòa giải ấy phải như thế nào. Đức cha Patrick Kenley, Tổng giám mục giáo phận Liverpool, Anh Quốc, nói rằng, ngoài bối cảnh mới mà các nước Ả Rập đang gặp phải, Israel cũng đang chịu những căng thẳng trong nội bộ của mình giữa những người siêu thủ cựu và những người Do Thái đời, cũng như những mong đợi của họ nơi xã hội Israel. Những căng thẳng ấy có thực và chúng làm thay đổi bầu không khí. Chiều kích mới này nêu vấn đề với nhà nước Israel. Điều có vẻ lạ lùng là giữa bao nhiêu sức mạnh của Israel lại có sự mong manh như vậy.
Vừa rồi là bài viết về cuộc viếng thăm của phái đoàn các giám mục Âu Mỹ tại Thánh Địa. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ tri ân của Đức Hồng Y Louis Edouard Pierre đối với lòng hảo tâm của một phụ nữ nghèo đã giúp ngài trở thành linh mục.
Đức Hồng Y Louis Edouard Pi chào đời ngày 26 tháng 9 năm 1815 tại Pongouin. Ngài làm tổng giám mục giáo phận Poitiers ở miền Trung nước Pháp từ năm 1849. 10 năm trước đó, 1839, ngài được thụ phong linh mục lúc mới 24 tuổi. Ngài là vị giám mục lỗi lạc với một đức tin công giáo thật kiên vững. Ngài từng tham dự công đồng Trung Vatican I, là công đồng tuyên bố tín điều bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng vào năm 1870, công đồng do Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio IX triệu tập. Năm 1879, một năm trước khi qua đời, ngài được Đức Giáo Hoàng Leo XIII vinh thăng Hồng Y. Đó cũng là năm ngài mừng 40 năm thụ phong linh mục. Ngài qua đời ngày 18 tháng 5 năm 1880 tại Angoulême, hưởng thọ 65 tuổi. Một ngày trong cuộc chuyện trò với một nhóm phụ nữ công giáo đạo đức về ơn gọi linh mục, Đức Hồng Y Louis Edouard Pi kể lại như sau. Tôi biết rất rõ một cậu bé nghèo, thật nghèo, chào đời nơi một ngôi làng gần thành Chartres. Cậu bé nghèo ấy rất ước ao trở thành linh mục, nhưng song thân cậu lại quá nghèo và lại sớm lìa bỏ cõi đời, khiến cậu trở thành trẻ mồ côi. Vào một ngày lễ ba vua, cậu bé bước vào nhà thờ chính tòa Poitiers. Cậu bé thật ngỡ ngàng và vô cùng xúc động khi theo dõi buổi cử hành phụng vụ. Thánh lễ quá đẹp và quá trang trọng, khiến cậu bé cảm thấy cổ họng nghẹn cứng và không cầm được nước mắt. Cậu bé bước ra khỏi thánh đường với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Nơi công trường trước nhà thờ chính tòa có một phụ nữ bán hoa đang ngồi đó. Trông thấy cậu bé khóc, bà động lòng trắc ẩn và âu yếm cất tiếng hỏi, sao con lại khóc, bé cưng của ba? Cậu bé mếu máo trả lời, con muốn trở thành linh mục nhưng con lại quá nghèo. Người phụ nữ có quả tim vàng trả lời ngay, chính bà sẽ giúp con an tâm. Giữ lời hứa, người phụ nữ nghèo ấy làm việc miệt mài, thức thật khuya để may áo. Bà làm việc thật vất vả, nhưng kiếm đủ số tiền đóng cho đứa con trai nuôi đang theo học nơi chủng viện. Nói đến đây, Đức Hồng Y Louis Edouard Pi với đôi mắt đẫm lệ nghẹn ngào kết thúc câu chuyện với nhóm phụ nữ công giáo đạo đức. Thưa quý bà, người phụ nữ nghèo tốt lành ấy nay đã qua đời, nhưng cậu bé nghèo kia đã kiên trì trong ơn gọi, đã thụ phong linh mục, rồi giám mục, và nay là Hồng Y. Cậu bé nghèo ấy chính là tôi đây, người đang nói chuyện với các bà và là Hồng Y của các bà. Câu chuyện thứ hai cũng xảy ra tại Pháp và mang một nét đẹp quý phái trang trọng. Tử tước Louis Gabriel Ambroise de Bonald là một nhà chính trị, một văn sĩ kiêm triết gia và là thành viên của Hàn Lâm Viện Bất Tử. Tử tước được hồng phúc có một người con trai dâng hiến cho Chúa và trở thành linh mục. Đó là cha Louis Jacques Maurice de Bonald. Từ ngày con trai trở thành linh mục, cứ mỗi lần có dịp nói chuyện với con, tử tước Bonald luôn kính cẩn dở mũ ra để đầu trần. Đây là cử chỉ tỏ lòng tôn kính đối với thiên chức linh mục. Một ngày có một người bạn đến thăm, đúng vào lúc tử tước đang nói chuyện với con là linh mục, và dĩ nhiên là tử tước đã cẩn thận dở mũ ra để đầu trần. Khi người con linh mục lui gót, tử tước Bonald vui vẻ nói với bạn hiền, bây giờ thì cùng đội mũ lên, bởi vì giữa chúng ta thì không có chuyện tâng bốc nhau. Nhưng với con tôi thì lại là chuyện khác. Tôi là thân phụ, tôi biết như vậy, nhưng thiên chức linh mục mà con tôi nhận lãnh cao cả đến độ khiến tôi có cảm tưởng như con được cất nhắc lên bậc cao hơn thân phụ của mình. Câu nói của tử tước de Bonald thật đáng kính phục và suy nghĩ biết bao. Nó diễn tả một tâm tình tôn giáo sâu đậm và lòng kính trọng đúng đắn dành cho thiên chức linh mục. Về phần người con linh mục này cũng thật xứng đáng với lòng ngưỡng mộ của hiền phụ. Thật vậy bởi vì sau đó, cha Louis Jacques Maurice de Bonald được chỉ định làm giám mục giáo phận Puy vào năm 1823. 13 năm sau, ngài được chỉ định trông coi tổng giáo phận Lyon và trở thành giáo chủ nước Pháp. Năm 1841, ngài được vinh thăng Hồng Y. Đức Hồng Y Louis Jacques Maurice de Bonald nổi tiếng đạo đức và nhiệt thành trong việc bảo vệ các quyền lợi của giáo hội công giáo. Ngài qua đời ngày 25 tháng 2 năm 1870, hưởng thọ 83 tuổi. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh, lòng con yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng con khẩn nài, người lại lắng tai ngày con kêu cứu. Chúa là đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương. Hằng gìn giữ những ai bé mọn, con yếu đuối người đã cứu con. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho. Con xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa con xin giữ trọn trước toàn thể dân người. Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với người. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa con xin giữ trọn trước toàn thể dân người tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi hỡi Jerusalem.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về thánh lễ thời Trung cổ.
thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa rồi, chúng ta đã rảo qua cách thức cử hành thánh lễ vào thời các thánh tông đồ và các giáo phụ. Thời giáo phụ chấm dứt với cuộc cải tổ phụng vụ Roma do Đức Giáo Hoàng Gregorio cả năm 604, kết thúc thời kỳ ứng khẩu. Nói đúng ra, tại Roma, ngay từ thời Đức Innocente thứ nhất năm 401 đến 417, kinh tạ ơn đã được ấn định thành một công thức duy nhất mang tên là canon, nghĩa là quy chuẩn. Trong bài hôm nay, chúng ta bước sang thời Trung Cổ và chỉ giới hạn vào nghi thức Roma. Có thể phân chia thời Trung Cổ thành ba giai đoạn. Vào giai đoạn thứ nhất là sự xuất hiện của các dân tộc Manchi trên lãnh thổ đế quốc Roma. Các dân tộc mới này học hỏi nghi thức Roma và áp dụng cho văn hóa dân tộc. Giai đoạn 2 chứng kiến một chuyển động ngược lại. Hoàng đế Charlemagne đưa phụng vụ pha trộn Roma Gallican trở lại Roma và áp dụng cho toàn đế quốc. Giai đoạn 3, đến lượt các giáo hoàng bắt buộc áp dụng nghi thức mới trong toàn thể giáo hội Latin. Thứ nhất, đối thoại giữa Roma và dân Frank. Kể từ khi Đức Gregorio cả băng hà năm 604, cho tới khi Pepe de Bref được tôn làm vua dân tộc Frank năm 751. Văn hóa Roma bất địa vị độc tôn, nhường chỗ cho văn hóa các dân vốn bị coi là Manji như là Frank, Visigoth, v.v. Từ đó đã nảy ra những truyền thống phụng vụ mới. Thứ nhất là phụng vụ Celtic lưu hành trong các đan viện miền Bắc Âu, được truyền bá nhờ các thánh viện phụ và thừa sai như là Colombano, Bonifacio. Thứ hai là phụng vụ Visigoth lưu hành tại Tây Ban Nha và Mạn Lan nước Pháp với nhiều yếu tố vay mượn từ phụng vụ Đông Phương. Thứ ba là phụng vụ Gallican có nhiều yếu tố chung với phụng vụ Visigoth, nhiều yếu tố lấy từ phụng tự Roma và Đông Phương, các đây là Syriac. Vài đặc trưng thích số ba có lẽ do ảnh hưởng của cuộc chiến đấu với nhóm Ario, ba lần hát kinh Kyrie, ba bài đọc, ba khăn che bàn thờ. Tuy nhiên, những truyền thống phụng vụ này đã không tồn tại sau cuộc cải tổ Charlemagne vào thế kỷ thứ 8 như sẽ nói sau. Tiến trình ấn định các công thức cầu nguyện. Tuy các dân tộc mới muốn phát biểu phụng vụ theo nền văn hóa của mình, nhưng vì cho có nhiều kinh nghiệm, cho nên họ phải học hỏi nơi phụng vụ Roma. Trong tiến trình này, nhiều cuốn sách Sacramentarium được biên soạn. Đây là những tập sách chứa đựng nghi thức bí tích, đặc biệt là phần do vị chủ tế đọc, khác với sách Lectionarium gồm các bài đọc, Antiphonarium gồm các bài hát của ca đoàn. Dù sao, các sách Sacramentarium đánh dấu việc xác định công thức cầu nguyện. Các vị chủ tế phải đọc theo mẫu thức đã ấn định chứ không còn được quyền sáng tác. Những tập sách nổi tiếng nhất mang danh của các giáo hoàng Leo, Gelasio, Gregorio cả, Hadriano. Thực ra, đây là công trình của những người sao chép chứ không phải là của các vị giáo hoàng này. Họ không những ghi lại phụng vụ cho các giáo hoàng cử hành tại Roma mà còn thêm một vài tập tục lưu hành những tại địa phương của họ. Nên biết rằng sách Sacramentarium chỉ chứa đựng các lời nguyện mà chủ tế đọc khi cử hành thánh lễ, còn các nghi thức và cử điệu chỉ được quy định trong các sách Ordo hay là Ordinarium. Giai đoạn 2, kể từ cuộc phục hưng của Hoàng đế Charlemagne từ 751. Trong kế hoạch thống nhất đế quốc, Hoàng đế Charlemagne nhận thấy rằng việc thống nhất cách cử hành phụng vụ là một yếu tố quan trọng. Trong kế hoạch này, ông đã nhận được sự cộng tác đắc lực của Anquino, một đan sĩ dòng biển Đức. Cha đã thu thập tất cả các sách lễ đang lưu hành, thêm vào cuốn sách lễ chính thức nhận được từ Đức Giáo Hoàng Hadriano thứ nhất vào khoảng năm 785. Cuốn sách này được dùng làm căn bản và được thêm nhiều phụ chương lấy từ các sách khác, cách riêng là các lễ ngoại lịch và lễ cầu hồn. Kết quả của Anquino là một nền phụng vụ Roma Gallican, về sau này sẽ gây ảnh hưởng vào chính phụng vụ của Roma. Và đặc trưng, bên cạnh các lời nguyện cổ điển, chúng con còn xem thêm các lời nguyện con. Có lẽ bởi vì dân chúng càng ngày càng ít tham dự vào phục vụ, hoặc cũng có thể là bởi vì sự phát triển một linh đạo, trong đó người ta muốn liên lạc thân tình trực tiếp với Thiên Chúa mà không cần tới cộng đoàn. Một đặc trưng khác là kinh tin kiến Nicaea Constantinopolis được du nhập vào thánh lễ, kèm theo lời tuyên xưng Thánh Thần phát xuất từ Cha và Con Filioque. Tuy nhiên, Roma chỉ chấp nhận điều này vào năm 1014 dưới áp lực của Hoàng đế Henri đệ nhị. Các tín nữ chỉ rước mình Thánh Chúa chứ không rước máu thánh. Linh mục trao mình thánh thẳng vào miệng chứ không đặt vào tay nữa, đang khi người quý tín hữu quỳ gối. Bàn thờ được đặt ở cuối thánh đường. Linh mục cầu nguyện quay lưng ra các giáo dân. Tăng thêm những lần chủ tế làm dấu thánh giá, chúc lành trên lễ vật, những lần sông hương, những lần cúi sâu bái gối. Về phẩm phục, linh mục khoác thêm dây stola trước đây dành cho các phó tế. Một cách tương tự như vậy, phụng vụ du nhập việc sử dụng áo choàng kappa, nhẫn, mũ, chuông, đàn phong cầm. Sự xuất hiện của sách Missale Plenum vào thế kỷ thứ 10. Trước đây, trong các buổi cử hành phụng vụ, người ta dùng nhiều sách khác nhau như là Sacramentarium gồm các lời nguyện, Lectionarium sách bài lọc, Antiphonarium sách bài ca, Ordinarium về nghi lễ. Với sự gia tăng các lễ tư, linh mục cần thi hành tất cả các công tác trước đây được trao cho những phụng vụ khác nhau, vì thế phải gom tất cả các sách thành một cuốn duy nhất, Missale Plenum, gồm các lời nguyện, các bài đọc, các đáp ca. Sau cùng, bởi vì dân chúng không hiểu tiếng Latin, cho nên không thể tham gia tích cực vào buổi cử hành. Giai đoạn 3, thánh lễ Gothic từ năm 1014. Giai đoạn này được mở đầu với việc Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 8 chấp thuận du nhập kinh tinh kiến công đồng Nicaea Constantinopolis năm 1014 do áp lực của Hoàng đế Henri đệ nhị. Trong giai đoạn trước đây, chúng ta thấy phụng vụ Roma được xuất cảng sang Pháp và lại tái nhập khẩu về Roma dưới bộ mặt mới, tạm gọi là Roma Gallican hay là Roma German. Bắt đầu thiên niên kỷ thứ 2 thì tới lượt phụng vụ Roma được áp đặt cho toàn thể giáo hội. Công cuộc này chớm nở từ thời các giáo hoàng Alessandro thứ 2 từ năm 1061-73 và Gregorio thứ 7 năm 1073-1085. Các thế kỷ 12-13 chứng kiến một hiện tượng mới, đó là ngay tại Roma, bên cạnh phụng vụ cổ truyền cử hành tại thánh đường Laterano, nảy sinh ra một phụng vụ mới của giáo triều Roma vào khoảng năm 1200, có lẽ là do ảnh hưởng của giáo hoàng Innocent III. Một yếu tố mới góp phần cho việc phát triển cả hai phụng vụ vừa nói là sự thành lập các dòng tu mới Francisco, Đa Minh, Carmelo, Tôi Tới Đức Mẹ, mang tính hoạt động phổ thế. Khi đi giảng thuyết và lập tu viện, họ mang theo phụng vụ theo mẫu của Roma. Đặc biệt là dòng Francisco đã thích nghi sân lễ giáo triều với những nhu cầu riêng do công lao của Aimon Faversham, là được giáo hoàng Nicola thứ 3 ưng ý và chuyển áp dụng tại các nhà thờ Roma. Bản mẫu của Đức Nicola thứ 3 đã sẽ được dùng làm quy chuẩn cho ủy ban duyệt lại sân lễ sau công đồng Trento. Một vài đặc trưng của giai đoạn này: thứ nhất là việc gia tăng các lễ thường, nghĩa là không ca hát. Các tín hữu tăng gia xin lễ để cầu nguyện cho người sống và kẻ chết. Tục lệ xin một chuỗi thánh lễ 3, 5, 6, 7, 9, 30 hay là hơn nữa. Dần dần, linh mục dân thánh lễ cầu hồn hầu như là hàng ngày mà bỏ qua các lễ của lịch phụng vụ. Đặc trưng thứ hai, các cử điệu của vị chủ tế. Các tín hữu càng ngày càng ít tham gia vào việc cử hành. Họ xem lễ, nghĩa là nhìn các cử điệu của linh mục trên bàn thờ. Điều này giải thích sự tăng gia các cử điệu làm phép trên lễ vật, hôn bàn thờ, cúi mình. Các cử động của chủ tế được giải thích theo nghĩa ám dụ. Chẳng hạn như, linh mục đọc phúc âm ở góc bên phải bàn thờ bởi vì là chỗ của những người công chính được kêu gọi cứu độ. Linh mục đọc thánh thư ở góc trái bởi vì tượng trưng cho Thiên Chúa nhân lành đoá nhìn cả những kẻ ngồi ở bên trái, nghĩa là dân Do Thái hay là dân ngoại. Linh mục quay mặt vào thánh giá và quay ra chào các tín hữu để nhắc lại 5 lần Chúa phục sinh hiện ra. Đây cũng là thời kỳ tra hoãn bản thờ với những đồ thiêu thùa. Đặc trưng thứ 3 là một sùng kính thánh thể. Tiếp theo, những cuộc tranh luận về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể cũng như sự hiện diện chất mình và máu trong hình bánh phục vụ đã du nhập 2 tập tục mới. Thứ nhất là nâng mình thánh Chúa sau khi chuyển phép để thờ lại và giật chu nhà thờ để thông báo cho hết mọi người biết. Nhiều người tới nhà thờ chỉ để thờ lại mình thánh Chúa nhưng không rước lễ. Cũng nên biết là ngoài việc nâng cao mình thánh Chúa sau khi chuyển phép, còn thêm việc nâng cao khi kết thúc lễ nguy và lễ quy và trước khi rước lễ. Thứ hai, các tín hữu chỉ rước lễ dưới hình bánh mà thôi, bởi vì đã chứa đựng toàn thể Chúa Giêsu, mình, máu, nhân tính và thiên tính rồi. Đặc trưng thứ 4, lễ kính mình thánh Chúa Corpus Domini được thiết lập năm 1246, đánh dấu một sự chuyển hiến trong việc tôn thờ thánh thể. Các tín hữu thờ lại mình thánh Chúa qua các việc chầu mình thánh Chúa, giờ thánh rước kiệu nhiều hơn là tham dự thánh lễ. Số người rước lễ lại bị giảm bớt đi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Addis Abeba, hôm qua Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông phương đã khai mạc khóa họp kéo dài một tuần lễ tại Addis Abeba, thủ đô Ethiopia, Bogota, 10 năm sau vụ ám sát Đức Tổng giám mục Isaias Duarte Cansino, 4 lãnh tụ phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đã bị kết án 25 năm tù và phải trả tiền phạt. Cũng tin Addis Abeba, giáo hội công giáo tại Ethiopia gia tăng cộng tác với chính quyền để đối phó với nạn thiếu thực phẩm do hạn hán vì sự thay đổi khí hậu và để tăng cường phát triển.